tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường đi vào nhà ông Simon. Bấy giờ, bà mẹ và ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt và cơn sốt biến mất. Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng, ông là con Thiên Chúa. Người quát mắng không cho phép chúng nói vì chúng biết người là Đấng Kitô. Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng, đám đông tìm người, đến tận nơi người đã đến và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ, tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. Đó là lời Chúa. Tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Đức Giêsu nhấn mạnh như vậy. Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Ai sai Đức Giêsu đi? Thưa Thiên Chúa Cha, Cha sai con xuống trần gian làm người để thực hiện công trình cứu độ con người qua cái chết và sự phục sinh, và để cứu độ con người, Ngài chỉ cho con người một con đường. Ai tin vào con người thì có sự sống đời đời. Ai không tin thì tự họ bị loại ra ngoài. Và Đức Giêsu chính là tin mừng, mà cũng là người loan báo tin mừng. Được Cha sai đến, Ngài chính là tin mừng cho chúng ta. Và Ngài loan báo tin mừng là cho con người, chỉ cho con người một con đường để quay về, lãnh nhận ơn cứu độ. Trong khi đi loan báo tin mừng, thì công việc của Chúa ở trên trần gian cốt để làm công việc này. Cốt để làm công việc là loan báo tin mừng, cho người ta thấy được họ có một Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh em với nhau. Cho người ta thấy được chính Ngài là tin mừng, cho nên để thể hiện tin mừng đó, đi đến đâu thì Ngài thi ân giáng phúc đến đó. Mà một trong những điểm mà Ngài thi ân giáng phúc đó là chữa lành những người đau ốm bệnh hoạn tật nguyền. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là Ngài vào nhà ông Simon, bà mẹ vợ ông Simon, tức là Phêrô, đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Bà cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt biến mất. Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Từng việc cứ diễn tiến dưới sự chứng kiến của các tông đồ. Thấy Đức Giêsu vào trong nhà mình, thấy người nhà của mình đang bị sốt, họ xin Đức Giêsu chữa bệnh. Nếu không tin thì không xin, mà nếu đã xin muốn được thì phải tin. Đến với lòng thương xót Chúa cũng thế. Người ta đến, người ta kêu cầu Chúa và xin Chúa chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn. Người ta sẽ không đến nếu người ta không tin, mà đến đó người ta không xin nếu người ta không tin. Và Chỉ có tin thì mới xin. Không tin xin làm gì vô ích. Cho nên đến với quyền năng và lòng thương xót Chúa, mình có quyền lựa chọn tin hay không tin. Nếu mình tin thì mình được, còn không tin thì mình không được. Mình không được thì mình đừng có chế nhạo hay là ngăn cản hay là cản đường những người họ tin họ đến với lòng thương xót Chúa. Cũng đừng có khích bác khi họ được ơn. Vì họ tin thì họ được. Chúa nói con tin thế nào con được như vậy. Mà tại sao mình không được? Vì mình không tin, rồi người ta được, vì người ta tin mình lại chống đối. Để làm cái gì? Có phải vì sự ganh tị, ganh tức, khó chịu hay không? Họ xin người chữa, và cách thức của Chúa chữa có nhiều cách khác nhau. Chúa chữa như thế nào và khi nào, chúng ta không có quyền điều khiển Chúa. Cũng chẳng được phép thách thức Chúa. Chúa có ngon thì Chúa chữa đi để chúng tôi tin. Như kẻ trộm bên trái, nếu ông thực sự là con Thiên Chúa thì ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi đi. Còn người ta thách thức ông xuống khỏi thập giá đi, nếu ông xưng mình là con Thiên Chúa thì ông gỡ mình khỏi thập giá để chúng tôi tin. Đức Giê-xu làm được chuyện đó không? Quá nhỏ. Điếc được nghe, mù được thấy, câm được nói, kẻ chết sống lại kia mà. Ma quỷ bị đuổi, xua trừ kia mà. Sao không làm được chuyện này? Nhưng Ngài không làm vì thách đố, vì thách thức. Ngài không để cho con người có quyền thách đố, thách thức Ngài. Chính Ngài mới có quyền thách thức con người mà thôi. Cho nên, đừng thách đố Chúa. Khi đến với lòng Chúa thương xót, mà hãy đến với một tâm hồn đơn sơ chân thành, như đứa con đến với cha của mình. Con tin là cha đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, cho nên con xin. Và khi con xin như vậy, như thế nào Ngài ban ơn cho con, lúc nào Ngài ban ơn cho con, xin để hoàn toàn cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa định đoạt, đáp ứng lời con kêu cầu. Cho nên khi mà Đức Giê-xu đến thì Ngài cúi xuống gần, ra lệnh cho cơn sốt biến mất. Cúi xuống, ra lệnh và cơn sốt biến mất. Từng động tác, từng động tác, từng động tác cho thấy Ngài quan tâm đến từng con người. Có khi Chúa có thể đứng đó và Chúa làm phép lạ. Cơn sốt cũng có thể biến khỏi bà mẹ và ông Simon. Nói bà ngồi dậy đi, khỏi rồi đó cũng được vậy. Nhưng mà Thiên Chúa tôn trọng con người, cho nên cúi xuống gần con người. Có lẽ Ngài cũng không sợ bị lây lan vì là cơn sốt chứ không phải vì virus corona. Thưa anh chị em, Ngài cúi xuống gần và ra lệnh cho cơn sốt. Ngài đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót là như thế. Có thể ra lệnh cho cơn sốt và cơn sốt biến mất, và lại sẵn sàng cúi xuống thương xót con người đang đau ốm bệnh tật đang nằm trước mặt mình đây. Chẳng sợ lây lan, chẳng sợ hôi ám, chẳng sợ gì cả. Có khi chúng ta sợ, không dám đến gần người khác. Bây giờ có cái nguy cơ nhất mà cũng là cái chiến thắng gọi là rực rỡ của virus corona là làm cho con người ta không dám lại gần nhau. Không dám tiếp xúc với nhau vì sợ lây lan. Đứng khoảng cách 2 mét và nói chuyện một cách vội vàng. Cái gì cần thì nói, không thì thôi. Và ai về nhà nấy. Mà chẳng biết về nhà để làm cái gì. Thưa anh chị em, cho nên Đức Giê-xu cúi xuống gần, ra lệnh cho cơn sốt và cơn sốt biến mất. Tức khắc bà trỗi dậy để phục vụ các ngài. Khi người nhận được ơn rồi, thì thể hiện lòng biết ơn đó bằng việc phục vụ những người con của Chúa, không cần làm gì cho Chúa cả. Đó, mình đón nhận lòng thương xót của Chúa, và mình thể hiện lòng thương xót của Chúa nơi những người khác mà Chúa gửi đến cho mình, những người mình gặp gỡ. Và khi mình thể hiện lòng thương xót, đó là cách mình loan báo lòng thương xót Chúa, đó là mình cách mình loan báo tin mừng. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền đều đưa tới người. Nói gì nói, đó. Người ta đau ốm, người ta bệnh tật, người ta chạy đến với Chúa, có gì sai quấy nói đi. Nếu mình bị đau ốm bệnh tật, mình có chạy đến với Chúa không? Nếu bảo ở đâu thì ở đó, giống như lệnh bây giờ, thì người ta đi hành hương đến La Vang làm gì? Đến Fatima làm gì? Đến Lộ Đức làm gì? Đến Đất Thánh làm gì? Ở đâu thì ở đó mà. Đâu chẳng thiên. Nhưng mà Chúa muốn thể hiện lòng thương xót của Chúa ra ở đâu và cách nào như thế nào, mình có quyền cấm à? Mình làm gì mà có quyền ngăn cản? Mình không tin thì thôi, tự do mà. Còn người ta kéo đến, đó thời Chúa Giêsu người ta cũng kéo đến với Ngài. Mà Chúa Giêsu thời đó và Chúa Giêsu bây giờ chẳng nhẽ khác nhau. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày mai là một, đừng quên chuyện đó. Và ơn phúc Ngài ban thì từ đời nọ tới đời kia, lòng thương xót Chúa trải dài từ đời nọ tới đời kia. Đâu phải bây giờ thì không còn nữa, chỉ có đời xưa chứ còn đời nay không còn. Thì vậy thì ngày hôm nay người ta vẫn chạy đến với Chúa. Vậy thì anh chị em, trong lúc này đây này, bây giờ ai chẳng mang trong mình những căn bệnh thân xác hoặc tâm hồn. Những người nhiễm virus corona thì không nói chi. Những người mà chưa bị lây nhiễm, sống trong hoang mang hoảng sợ, khi nào tới phiên mình đây? Và người ta không dám lại gần nhau nữa, như Đức Giêsu cúi xuống gần bà mẹ vợ ông Simon ra lệnh cho cơn sốt và chữa lành. Và khi bà đón nhận ơn của Chúa thì bà tức khắc Chúa về mà đi phục vụ những người con cái của Chúa. Vậy thì những người đau ốm bệnh tật ngày hôm nay họ cũng chạy đến với Chúa để xin Chúa chữa lành, rồi chính họ cũng sẽ trở thành những người ra đi mà phục vụ anh chị em của mình. Giống như là các linh mục tu sĩ, bác sĩ y sĩ và thiện nguyện viên đang dấn thân phục vụ trong các bệnh viện dã chiến, nơi những người nhiễm virus corona. Mà khi đi phục vụ như vậy thì họ biết chắc rằng khả năng lây nhiễm là có thể lắm. Rồi lây nhiễm rồi cũng có thể là mất mạng lắm, nhưng mà họ vẫn không ngại, không tiếc, họ vẫn dấn thân ra đi. Đó là hình ảnh của Đức Giêsu ngày hôm nay. Chúng ta ngày hôm nay không có quyền để mà thể hiện những việc lạ lùng như là Chúa Giêsu là Ngài đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Lưu ý, đặt tay trên từng người nha. Đó là cách của Chúa. Đó là cách của Chúa, Ngài đặt tay trên từng người. Mỗi người có một giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Dù họ là người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền, nhưng đừng quên họ cũng là con người và họ cũng là con của Chúa và cũng được Chúa yêu thương. Đâu phải những người khỏe là người được Chúa yêu thương. Đừng quan niệm rằng khi họ ốm đau bệnh tật là vì họ không được Chúa yêu thương họ hay là vì tội lỗi của họ. Chứ hẳn những người khỏe là những người sống đạo đức thánh thiện hơn những người đau ốm bệnh hoạn tật nguyền. Cho nên Chúa thương xót từng con người và đặt tay trên từng người một và chữa lành. Và ai trong chúng ta ngày hôm nay dám mạnh miệng mà nói rằng là tôi chưa từng đau bao giờ, hoặc là trong người tôi hiện thời không có một cái đau ốm bệnh hoạn tật nguyền nào nữa cả. Cho nên chúng ta rất là cần Chúa chữa lành. Cần Chúa chữa lành. Và chạy đến với Chúa để Chúa thể hiện lòng thương xót của Chúa ra. Và Chúa đặt tay trên từng người, nhớ đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa lành. Vậy thì ngày hôm nay chị em hãy chạy đến với Chúa, kêu cầu lòng thương xót của Chúa cho những người đau ốm bệnh hoạn tật nguyền, nhất là những người đang bị lây nhiễm virus corona này. Xin Chúa đặt tay và xin Chúa chữa lành. Khi nào, như thế nào, con không biết, đó là quyền của Chúa. Nhưng mà phần của con là lệnh Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Và công việc của Chúa là tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng. là để cầu nguyện thôi. Tâm đông tìm người đến tận nơi người đã đến và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ, tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa. Vì tôi được sai đi cốt là để làm việc đó, và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. Đức Giê-xu luôn ý thức sứ mạng của mình. Vậy thì mỗi người ngày hôm nay, khi lãnh nhận bí tích rửa tội, mình cũng lãnh nhận sứ mạng, tư tế, tiên tri và vương đế, là người được sức dầu, được sai đi. Và bản chất của người Kitô hữu là truyền giáo, là loan báo tin mừng, là làm chứng. Cho nên khi mình làm công việc loan báo tin mừng, chính là mình thực hiện đúng cái sứ mạng mà Chúa trao cho mình, nhất là khi mình lãnh nhận bí tích rửa tội. Và ngày hôm nay, mỗi người tông đổ lòng thương cho Chúa thì phải nhớ luôn luôn sứ mạng là được sai đi để loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Đồng thời, loan báo và làm chứng bằng việc làm cụ thể, bác ái, thương xót, cứu giúp, nâng đỡ. Những con người đang cần được giúp đỡ, được yêu thương. Cho nên khi mình đi thực hành lòng thương xót của Chúa, tức là mình đi loan báo lòng thương xót Chúa. Khi mình đem tin vui cho mọi người, khi mình làm cho người ta gặp gỡ được Chúa qua cuộc sống của mình, đây, cuộc sống của tôi là người có Chúa đây. Chúa đã sờ chạm đến tôi, Chúa đã cứu tôi, Chúa đã chữa tôi vào đây. Tôi xin làm chứng, tôi xin loan báo cho anh chị em, hỡi người đau ốm bệnh hoạn tật nguyền, hỡi người sống trong vòng u tối tội lỗi, hỡi người đang đắm chìm trong những tệ nạn xã hội, hãy mau trỗi dậy quay về với lòng thương xót Chúa để được Chúa chữa lành, để được Chúa tha thứ, để được Chúa yêu thương và để được Chúa cứu độ. Tôi xin làm chứng như vậy. Và mọi người qua cái cách sống của mình, qua cách giao tiếp của mình, người ta sẽ nhận ra rằng là mình là người có Chúa hay không có Chúa. Không phải mình nói về Chúa là mình đã có Chúa. Chưa chắc. Tôi nói về computer mà tôi đã biết sử dụng computer bao giờ đâu. Tôi nói về đàn tranh, đàn bầu, đàn sáo mà tôi có đánh nó được bao giờ đâu, có biết đánh nó đâu. Cho nên, nếu tôi đánh được đàn mà tôi nói về cái đàn, nó khác với người chỉ biết nói về cái đàn mà không biết đánh đàn. Nói về một bài hát rất là hay, ý nghĩa, nội dung, xuất xứ rồi đủ thứ, nhưng mà hát không được bài hát đó, vẫn đâu bằng người hát được bài hát đó. Và họ diễn tả ý nghĩa bài hát đó qua cách thể hiện của họ, qua bài hát đó. Có khi cũng bài hát đó mà một người thể hiện, người ta cảm nhận được cái hồn của bài hát đó. Và cũng cái bài hát đó mà một người khác hát thì họ bảo, ủa cái này hát cái gì vậy ta? Kỳ vậy ta? Vậy thì nếu mà mình đón nhận lòng thương xót của Chúa, mình loan báo lòng thương xót của Chúa, thì trước tiên mình phải là người cảm nhận lòng thương xót Chúa đã. Mình đi loan báo tin mừng thì trước tiên mình phải cảm nhận rằng mình đã được đón nhận tin mừng đó đã, đã được tin mừng đó biến đổi đã. Và cuộc sống của mình là một tin mừng để loan báo cho mọi người. Có khi đâu cần, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười vui vẻ, và người ta nhận ra, à, người này có Chúa. Hoặc là người ta đang cô đơn, đang buồn chán, mình đến với người ta. Hoặc là người ta đang có khúc mắc trong lòng, mình giải gỡ cho người ta. Có nhiều cách để mình loan báo tin mừng lắm. Và có khi mình không để ý nữa. Nhưng mà thái độ, lời nói, cử chỉ của mình làm cho người ta nhận biết tin mừng. Tôi thấy khi tôi rời giáo điểm tin mừng, cho tới bây giờ, có nhiều anh chị em vẫn liên lạc email hoặc là tin nhắn điện thoại. Thế là hồi đó chúng con nghe về giáo điểm tin mừng rồi tò mò mà đến thôi. Nhưng mà đến làm cho chúng con đến với lòng thương xót Chúa và quay trở về là hình ảnh người ta nườm được, người ta kéo đến rất đông, rất trật tự và cầu nguyện rất sốt sáng. Đó. Anh chị mình đến nó cầu nguyện trang nghiêm sốt sáng. Có nói gì đâu mà tin mừng được loan báo đấy. Rồi người khác thì nói, con thấy hình ảnh mà những bạn trẻ xì ke ma túy, họ quỳ, họ giang tay, họ cầu nguyện như vậy. Rồi hàng các tòa giải tội, cả chục tòa mà cứ xếp hàng dài, cả mấy tiếng đồng hồ mới tới phiên. Thì hai cái hình đó làm con được tái loan báo tin mừng vì con bỏ Chúa mấy chục năm nay rồi. Tin mừng được loan báo cho người chưa biết và cho người đã biết rồi nhưng mà quên mất rồi. Cho nên người ta nhìn vào đó người ta quay trở về thôi. Rồi có những người đến thấy là cha giảng, rồi cha cầu nguyện, rồi cha làm đủ mọi thứ việc, chẳng nề quản gì, ngay cả những việc vệ sinh. Và cái hình ảnh đó gây ấn tượng cho con, và con đi tìm nghe bài giảng mà cha giới thiệu. Thấy việc làm rồi nghe, nó dễ tin hơn là nghe rồi mới thấy. Mà mình đâu để ý đâu, thưa anh chị em. Tôi người nói, con đến rồi, cha ôm con rồi, cha chào hỏi con sốt sáng quá. Mà con mới bên nước ngoài về, con hoang mang sợ hãi. Không biết ở đến nơi rồi như thế nào, biết tội lỗi con như thế rồi ra sao. Con là đứa con hoang đàng. Vậy mà Chúa chữa lành cho con cả về thể xác tâm hồn qua cái cách của cha tiếp xúc với chúng con. Lần đầu tiên con đến con gặp. Mà cũng có nhiều khi chính tôi lại thấy áy náy và hối hận vô cùng vì một cái lời nói nặng nề của mình, một cái ánh mắt mà khô khan của mình, không có chút tình cảm vì bận rộn quá, hoặc là một lời nói hay cách ứng xử của mình cứng ngắc khô khan quá, giữ nguyên tắc quá, làm cho người ta bị dội và người ta đánh mất cơ hội để đón nhận tin mừng, nhất là lòng Chúa thương xót. Đấm ngực và xin lỗi Chúa, xin Chúa tha thứ cho con. Con không làm chủ được để làm cho nhiều người đến và không đón nhận được tin mừng lòng thương xót Chúa. Mà họ thấy anh chị em mình cầu nguyện đông như vậy, sốt sáng như vậy. Và chính hình ảnh đó làm cho người ta quay trở về với Chúa. Cho nên bây giờ vẫn có nhiều người nói nhờ hồi đó đó. Mà con đến như vậy đó, rồi con đi về đó, con có cái máy đó, con nghe đó, mà bây giờ con được như vậy đó. Mình đâu có biết. Hoa trái sinh ra như thế nào mình không biết. Chúa nói, các con chỉ là người đi gieo hạt. Gieo hạt rồi, dù thức hay ngủ, hạt giống vẫn âm thầm mọc lên. Chúa cho nó mọc lên, mưa trời xuống, sương trời xuống, nắng trời xuống. Hoa màu từ đất lên, có cái gì của con người đâu. Con người chỉ có một việc là gieo hạt. Rồi Chúa làm cho nó lớn lên như thế nào mình không biết được. Cho nên cứ vậy mà ra đi, vì thế mà tôi được sai đến, cốt để làm việc này. Tôi cũng xác tín rằng là tôi được sai đến để cốt để làm việc loan báo lòng Chúa thương xót. Đi đến đâu tôi cũng ý thức điều đó và xác tín được điều đó. Cho nên có nhiều nơi, nhiều chỗ rủ đến, bảo tôi đến, tôi hỏi đến để làm gì? Dạ đến để chơi, để tham quan. Chỗ con đẹp lắm, chỗ con mát lắm, chỗ con nổi tiếng lắm, cái gì cũng có, vui lắm. Tôi nói, nhưng mà có được loan báo lòng Chúa thương xót hay không? Nếu không được tôi không đi. Vì tôi được sai đến cốt để làm công việc đó, chứ không phải cốt để quay phim chụp hình, cốt để giới thiệu, cốt để làm cho mình nổi bật lên bằng cách này, bằng cách khác. Không phải là việc của mình. Mà việc của mình cốt là loan báo lòng thương xót Chúa. Tôi được sai đến, tôi được sai đi, cốt là để làm việc loan báo lòng Chúa thương xót. Cốt để làm việc đó, mỗi người hãy nhớ rằng là mình được sai đến để làm cái gì? Có phải để cãi nhau không? Có phải để nói xấu không? Có phải để loan tin dữ không? Có phải để loan tin buồn hay không? Có phải để cho người ta bất an hay không? Người ta gây chia rẽ bất hòa hay không? Không phải để làm việc đó, mà mỗi người được sai đến trần gian này cốt để làm công việc loan báo tin mừng. Tin mừng lòng Chúa thương xót bằng chính cuộc sống của mình.